Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con phải làm sao khi mà người con giúp đỡ trước đây giờ trở thành người đối chọi và muốn hại con nữa? Kính cảm ơn Thầy, Phật tử Thiện Mỹ. Thưa đạo hữu Thiện Mỹ cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì một thương gia này cởi lạc đà và đem theo rất là nhiều của báu của mình đi qua một cái sa mạc mênh mông. Ông ta đi nhưng mà lại không có người tùy tùng đi theo. Thế là trên cái con đường ông ta đi như vậy đó thì giữa đường gặp một con người. Con người này đã đói khát nhiều ngày và nếu như không có sự giúp đỡ đó thì người này đây sẽ bị chết dọc đường mất trước khi mà đi qua được cái sa mạc mênh mông đó. Vậy là ông ta thương tình mà cứu giúp và cho người đó đi theo. Vậy là một ngày kia, vị thương gia này cùng với lại cái người đó đã nghỉ ngơi. Và trong cái lúc nghỉ ngơi như thế đó thì vị thương gia này ngủ thiếp đi. Cái người kia đã lấy hết tất cả những đồ đạc của cái vị thương gia này cùng với lại con lạc đà mang theo nhiều của báu mà ra đi. Và chẳng mấy chốc thì cái vị thương gia này thức dậy, nhìn thấy cái người kia đã cởi con lạc đà và bắt đầu ra đi. Vị thương gia này liền gọi với cái anh chàng kia mà nói rằng: đừng có bao giờ mà kể cái câu chuyện này cho bất cứ một người nào khác nữa nghe. Thế thì trong lúc đó, cái người này hết sức là sững sờ. Vì sao vị thương gia này không rượt theo để đuổi mình mà lại nói mình một câu như vậy? Thế rồi vị này hỏi rằng tại sao thế? Vị thương gia này mới nói rằng nếu như anh kể cho bất cứ một người nào đó thì người ta từ nay về sau sẽ không bao giờ giúp đỡ cho bất cứ một người nào mà gặp có hoàn cảnh khó khăn thật sự nữa. Thưa tất cả quý vị, câu chuyện tưởng chừng như là huyễn hoặc, nhưng mà đúng thế. Nếu như chúng ta đã từng giúp đỡ một người nào đó và rồi bây giờ đây chúng ta lại nhận được cái sự trả ơn của người ta bằng cách là hãm hại mình, thì liệu chúng ta có thể giúp đỡ được ai nữa hay không? Và trong cuộc sống này, khi chúng ta nghe rằng ai đó mượn điện thoại của mình rồi sau đó giật mất nó đi, hoặc là cho người ta quá gian xe rồi người ta lại giết mình ở trong xe đó để cướp của, vân vân, tất cả những cái điều đó nó xảy ra qua những cái cung bậc của sự thấy nghe, thì chúng ta liệu có dám để mà giúp đỡ người khác nữa không? Cho nên đừng có bao giờ làm cho người khác mất đi cái niềm tin để người đó có thể sẵn sàng mà giúp đỡ một người khác nữa. Đó là điều mà cái vị thương gia này dẫu cho có bị hãm hại nhưng cũng không muốn mất đi. Đó là tấm lòng nhân ái, tấm lòng nhân hậu, tấm lòng sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ người khác. Chúng ta đã từng nghe rằng cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Đó là một trong những cái câu mà người ta đã oán trách. Nhưng ông bà ta nói rằng ăn cây nào thì rào cây nấy. Mình phải biết chăm sóc và cưu mang lại những người mà người ta đã có ân nghĩa với mình trong cuộc đời này. Và trong Phật giáo của chúng ta còn dạy chúng ta một điều cao hơn thế nữa. Đó là thi ân bất cầu báo. Khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì ân nghĩa đối với đời sống này thì đừng có cầu mong một ngày nào đó người ta sẽ đền đáp cho ta. Khi chúng ta làm như vậy đó thì tâm của mình sẽ rộng mở và không chờ đợi người ta và cũng không bao giờ nghĩ rằng người ta phải mang nợ hay mang ơn mình gì hết thảy. Có như thế thì tâm của chúng ta lúc đó sẽ được rộng mở và không có bất cứ một sự gửi gắm nào và nợ nần nào mà người ta phải trả đối với mình. Có như vậy thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn trên tất cả những việc làm của ta mà không còn cái yếu tố quan tâm là người ta một ngày nào đó phải trả lại cho mình và mình không trông chờ điều đó xảy ra đối với người kia nữa. Đó cũng chính là cái nấc thang đầu tiên để chúng ta bước trên cuộc đời mà thực hành hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát có nghĩa là đem đến sự an lạc cho người khác mà chính bản thân mình dẫu cho có chịu nhận một chút gì đó của phiền muộn, một chút gì đó của lỗ lã thì mình cũng vẫn bằng lòng. Khi nghĩ như vậy rồi thì chúng ta sẽ rất thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Cầu mong cho đạo hữu đứng vững trên đôi chân của mình và tiếp tục cái con đường làm những việc lành. Tất cả điều ấy nó sẽ không mất đi đâu hết. Chỉ cần một ngày nào đó nó đầy đủ nhân duyên thì chúng ta liền thụ hưởng mà thôi. Cho nên khi chúng ta gặp những chuyện trái ý nghịch lòng trong đời sống này hay là ân nghĩa không trọn vẹn thì đó cũng chính là cái bản chất của dòng đời này. Đó chính là không được tội nguyện. Cầu mong cho những tâm hồn tốt đẹp nơi đời sống này cứ mãi đơm hoa để mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho người khác. Và đừng vì những điều chướng tai gai mắt xảy đến với chính bản thân mình mà mình thối thất cái tâm cao đẹp để mà giúp đỡ người khác quanh ta. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Kính chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.